vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Sơn Ca xin kính chào quý vị thính giả của Đài Phát thanh Việt ngữ SBS Radio. Kính thưa quý vị, đã lâu rồi thì quý vị vẫn thường nhắc nhở với Sơn Ca là thấy Sơn Ca hát mà không thấy một người đã từng hát song ca với Sơn Ca và quý vị rất yêu thích, đó là anh Bùi Thiện. Nhân dịp lần này đến California, Little Sài Gòn, Sơn Ca được dịp tái ngộ với tiếng hát của anh. Và anh Bùi Thiện thì vẫn hát hay như ngày nào, vẫn diễn rất là xuất sắc, đơn ca và cả song ca với Sơn Ca nữa. Thưa quý vị, hôm nay mời quý vị thính giả Úc Châu có dịp tái ngộ lại với anh và nghe anh hàn huyên đôi lời. Anh Bùi Thiện, xin anh có vài lời với lại thính giả của đài SBS.
Dạ, thưa tôi không có vài lời, tôi sẽ nói rất nhiều với khán giả của tôi mãi tuốt luốt tận Úc Châu. Và kính thưa quý vị, bởi vì chúng tôi chưa có cơ hội sang bên Úc Châu, cũng đang rất là mong muốn sức khỏe tốt để mà đi một chuyến để được gặp trực tiếp những người khán giả cũ Sài Gòn của tôi còn lại. Vì vậy cho nên rằng là tôi rất mong muốn có một cái dịp rất gần đây được gặp lại. Và xin chúc quý vị luôn luôn khỏe mạnh và giữ gìn sức khỏe. Và chúng tôi sẽ có cái dịp gặp rất gần đây. Cảm ơn.
Anh nói sao, em thấy anh nhìn mạnh, coi mạnh khỏe phong độ lắm mà. Anh cách sáo làm gì? Anh bật 10 con trâu còn chết nữa
à? Người ta nói có cái câu là trong héo ngoài tươi. Anh là ở trong cái tình trạng đó, thành ra nhiều khi bao nhiêu những cái xấu xa nó nằm ở phía trong hết, bao nhiêu cái đẹp nó lại xô ra, thành ra nhiều khi không có biết được. Nhưng mà rất ước mong là được gặp quý vị. Và đấy là cái giấc mơ, bởi vì người ta có nói không phải riêng gì là gặp quý vị mà được thăm nước Úc và được thăm những thành phố và nhất là những cái cảnh thiên nhiên tuyệt vời và rất đẹp. Thì tôi đã qua hình ảnh, đồng thời tôi cũng có một vài người bạn hay người nhà đi sang Úc thì cứ luôn luôn cứ khuyên tôi rằng là phải sang Úc một lần trước khi chết. Thì cái đó là cái tôi ước mơ, nhưng mà ấm điều là không phải từ từ, không có phải có mua bảo hiểm, không có thì nó nửa chừng nó rớt ra thì chết.
Hình ra rất,
thì cái đó là cái thực tế. Tôi rất là nhớ tất cả khán giả của tôi. Tôi cũng mấy chục năm nay mới quay lại sân khấu, nhưng mà tuy nhiên mỗi lần quay lại thì tôi giống như là tôi gặp lại những người bà con thân thuộc của tôi. Đấy là cái ước vọng của tôi bây giờ.
Dạ, 25 năm rồi anh em mới hát lại với nhau anh ha.
Dạ đúng rồi.
Xin anh cho em biết là tại sao mà có một thời gian anh lại ngưng hát vậy anh?
Nó có mấy cái lý do chính đáng, cũng không hẳn là một lý do. Cái lý do thứ nhất á, là tôi chẳng may lại gặp và phải một cái gia đình nó giống như là bà xã có một cái bệnh rất là hiểm nghèo. Và cái căn bệnh đó nó là một căn bệnh di truyền, nó không thể chữa được. Vì vậy mà nó đã bắt đầu từ cái năm bà em lúc đó mới có khoảng 50 tuổi, tức là còn rất trẻ. Thì tôi khoảng là 53 tuổi. Thì hai vợ chồng tôi nghĩ rằng là cái tình cảm của mình bây giờ đang được rất là đẹp, mà bây giờ lại mình lại bỏ đi, mình đi chỗ này chỗ kia hát. Bởi vì khi mà đi hát đâu phải ngồi một chỗ hát, thì lại phải đi qua thành phố này, thành phố kia, nước này, nước kia.
Di chuyển rất nhiều.
Thì rất khó khăn. Và hai nữa là bây giờ để bái ở đâu, mặc dù là tôi cũng có thể mướn người được chăng. Thế nhưng mà làm gì có cái gì quý hơn là người chồng chăm sóc cho người vợ. Vì vậy cho nên mà cái bệnh đó là cái bệnh cần phải được có một cái sự chăm sóc chu đáo, bởi vì không những về cái vấn đề thân xác mà cả về tinh thần nữa.
Dạ, em không về anh có hiếu với vợ ghê anh ha.
Dạ, thế bởi vì muốn sống lâu đó cô Sơn Ca.
Vậy bây giờ anh...
nói muốn sống lâu thì có hiếu với vợ.
Em hỏi thiệt anh nè, em đó là lúc tiếp xúc với anh bằng điện thoại, em chưa qua Mỹ mà em đã nghe anh nói rằng anh có một chuồng gà 60 con, đúng không? Tức là anh nuôi gà ở nhà đúng không? Xong rồi đó là anh trồng rau ở nhà nữa, tức là anh vừa ăn thịt gà tươi, anh vừa ăn rau tươi, thì anh phải sống tới trên 100 tuổi đó anh à.
Thật sự ra thì khi mà mình, lúc mà mình tuổi già đó, retire, thì thường thường người ta phải tìm một cái việc gì để mình giữ cho mình có một cái sinh hoạt đều đặn hàng ngày. Bởi vì đó là cái... phải nói thật, đây là một cái big problem, tức là một cái sự khó khăn nhất cho những người già retire. Bởi vì tại sao? Mình đã có rất nhiều thời gian hàng ngày chống không cả ngày, mà bây giờ suốt ngày thì bạn thì là phải ăn, phải uống, phải nhậu, thì cái đó cũng không tốt.
Dạ.
Mà nếu đi chơi thì cũng không có thể nào đi chơi hoài được. Mà bây giờ làm cái gì? Ngồi một chỗ đọc sách, đọc báo mãi cũng mỏi mắt rồi, cũng không tốt. Thì chi bằng mình có những các cái công việc hàng ngày. Tức là thí dụ như mình trồng rau,
dạ,
nuôi gà, giống như ông cố ông sơ mình hồi xưa thôi.
Dạ.
Nó gọi là vui thú điền viên. Thì nuôi con gà nó rất vui.
Dạ.
Thì nó có cái lợi nhiều điểm.
Nó gáy sùm vào buổi sáng phải không anh?
Nó gáy thì cái tiếng gáy của nó thật sự mà nói thì tôi lại rất thích. Bởi vì tiếng máy nó cho mình được cái cảm tưởng là mình đang sống ở quê hương
quê
của mình.
Dạ.
Bởi vì đó là nhạc Hoàng Thị Thơ, lúc nào có tiếng gà gáy đấy, chắc là em quên rồi.
Dạ em nhớ.
Em có nhớ không?
Dạ.
Thì cái
tiếng
gà
lúa là có gà
đúng
gáy
rồi. Dạ. Tình tắt 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 tình tình đó.
Dạ.
Bây giờ nếu không có tiếng gà gáy thì hóa ra là tiếng còi ô tô thì không có được.
Dạ.
Thế đấy là cái mục đích. Và thứ hai nữa là khi mà mình có một cái vườn rau thì mình lại cũng có cái thời gian sáng sớm mình dậy mình tưới, mình cuốc. Thì cái đó là một cái sự vận động rất là hay.
Dạ.
Ngoài cái vấn đề là mình phải đi thể dục thể thao, là mình đi gym hàng ngày, đồng thời ăn uống kiêng cữ, nhưng mà mình vẫn tìm ra một cái sự sinh hoạt nó vừa lành mạnh, mà cái sự lành mạnh còn mang lại cho mình nhiều cái quyền lợi trong vấn đề đời sống. Thứ nhất là ăn những đồ sạch, nó gọi là organic. Thứ hai là mình có cái việc để làm cho vui. Rồi thứ ba nữa là mình đã kéo bạn bè tới, lại có con gà thịt mà ăn toàn là gà organic nữa, là kêu là gà sạch, gà nuôi ở nhà
tốt mà nha.
Thì rất là tiện lợi vô cùng.
Thì đó, em hôm trước anh có rủ tụi em lại, em có cô em gái Quỳnh Mai đi một lượt với em một chuyến bay từ Úc Châu qua, thì anh có rủ tụi em lại là ăn gỏi gà nè, miếng gà nè, rồi cái gì nữa anh?
Ôi, có nhiều thứ gà lắm. Bởi
thật ra
có
em
thể
có cảm
ăn...
tưởng là em sẽ sắp thành con gà luôn rồi đó.
Nếu mà em là con gà là em con gà mái đúng không? Thì anh sẽ thành gà trống thì chết dở. anh đang muốn là con gà trống, em lại bảo em sắp thành con gà thì anh gáy tè tè bây giờ.
Mà em phải công nhận là gà của anh ăn ngon thật, tại vì nó thịt của nó chắc và dạ, thì chắc là anh nuôi bằng ngũ cốc không
bởi
anh
vì
á.
Cái gà của anh thì nó cũng hơi giống như là thịt bò Kobe của Úc đó, tức là sáng ra anh phải dạy cho nó tập thể dục, rồi anh lại còn massage cho nó này, rồi anh cho nó,
anh dạy nó tập thể dục bằng cách nào nói em nghe. Nó làm sao
anh tung nó lên cho nó nhảy.
Anh cho anh nói thiệt không vậy?
Với lại hai nữa là như thế này, là tôi cho cái cách tập thể dục hay nhất của nó là khi mà mình cho hai con gà mái và trong con gà trống thì là nó đuổi kỹ lắm. Thì nó đuổi xong con này nó lại đuổi con kia thì nó cái đuổi nó rất to. Nó khỏe lắm, nó thở hồng hộc đấy. Thế nhưng mà nếu mà nó muốn mạnh hơn nữa, con gà trẻ thôi cho ba con gà mái thì đấy, thì nó lại càng đuổi mạnh hơn đấy.
Anh nói thiệt hay là anh nói diễu đó?
Ok, em hỏi đang phỏng vấn với em lại hỏi diễu lên ra. Cái đó là cái thực tế khổ
tại
chỗ
vì
đó.
Anh có bản tánh điếu lòng đấy. Em hát với anh em nói thật, nhiều khi em đứng em cười hoài em không có thể mà ngưng được cái tiếng cười. Anh nói rất là có duyên và anh nói rất là téo. Anh ơi, bây giờ em hỏi anh thêm chuyện, nếu mà mình có một niềm vui khác chẳng hạn như ngoài những niềm vui anh kể, thì niềm vui ca hát có được gọi là một niềm vui lành mạnh không anh?
Sau khi bà xã qua đời là 3 năm về trước, trước khi bà qua có nói một câu mà tôi vẫn nhớ mãi. Bởi vì trong cái ngày cuối cùng, mà không biết tại sao nó lại là người cuối cùng, bởi vì khi nó xảy ra mình mới biết, là bà buổi sáng hai vợ chồng đã uống cà phê ở bàn, uống cà phê thì bà tự nhiên bà hỏi, lâu lắm em không nghe anh hát. Thế bây giờ anh hát bà cho em nghe đi. Thì tôi mới ra tôi hát. Hát xong gái vào uống ly cà phê thì bà nói một cái câu rất là dễ thương nhưng mà tôi rất là ngạc nhiên. Bà nói là em đã có, thứ nhất là em có 22 năm em sống với anh ở Malibu và em được toàn diện tất cả những cái hạnh phúc trong cuộc đời của em ở thời gian đó. thì tôi mới nói là ủa sao em lại nói thế, bởi vì lúc nào chúng mình cũng có hạnh phúc đâu phải riêng gì lúc đó, mặc dầu đời sống vợ chồng thì nó như bát đũa xô tới xô lui, nhưng mà tuy nhiên cuối cùng là mình vẫn còn cái gia đình và gia đình rất hạnh phúc, thì cái đó là hạnh phúc cả đời chứ sao gọi là chỉ có 22 năm. Thế và anh cũng đã cảm thấy điều đó là cái điều tự nhiên, sau khi bà nói ra một chút xíu sau thì tự nhiên cái cổ bà ấy ngật ra phía sau cái xe lăn. Thì bà ấy ngật ra một cái là bà ấy đờ cái mặt ra liền. Thì lúc đó tôi nói với cái cô Độ là cô giúp cho tôi đó, thì tôi nói rằng gọi 911 nói năng, thì tôi ôm lấy bà ấy liền. Thì lúc đó bà ấy đã hôn mê rồi. Khi đó là cái lời cuối cùng giống như chăn trối. Và tôi cảm thấy rằng là thôi, mặc dầu là nó là một cái sự không may, nhưng mà mình cũng may là vợ mình ra đi cũng rất là
thanh thản.
Cái đó cũng là
em còn nhớ là ngày em mới đi Hán với anh, chị cũng rất là khuyến khích anh và biết là đó là niềm vui của anh. Rồi thì em gặp chị rất nhiều lần và chị nói chuyện với em vui vẻ thân mật, là tại vì chị cũng thấy em là một người hát cặp đôi với anh. Và hai
em lúc đó còn ngây thơ dễ thương lắm.
Dạ, vô số tội phải không anh?
Và bây giờ thì vẫn
lúc đó em mới có 18 tuổi mà dạ,
hết ngây thơ rồi.
Thì bắt đầu già thì cái đầu mình cũng già theo đó anh. Dạ, có điều là em rất nhớ là chị cũng khuyến khích anh ca hát, rồi thì chị support anh hết mình anh ha. Dạ, những cái chuyện ca hát của anh là chị đều hoan nghênh, đều muốn anh hạnh phúc, vui vẻ.
Dạ đúng.
Thì bây giờ chị đã không còn nữa, thì anh nghĩ là anh cũng có ca hát, thỉnh thoảng ca hát cho cái niềm vui của mình nó được thỏa không anh?
Thật sự cái vấn đề ca hát đối với vợ chồng anh với chị đó là một cái linh hồn của đời sống, bởi vì chả có lúc nào là chị lại không thích âm nhạc, mà không có lúc nào anh không muốn ca hát. Chị luôn luôn support và chị là cái người đã khuyến anh, là cái chị là cái nguồn khởi động cho anh cái vấn đề âm nhạc, bởi vì chị là người không chơi nhạc nhưng mà chị lại là người biết nghe nhạc. Thì vì cái sự biết nghe nhạc và hiểu nhạc đó, nó là cái khuyến khích cho mình phải tập hay hơn, hát hay hơn và hát nhiều hơn. Thì trong cái thời gian mà anh hát ấy, thì hoàn toàn đó là cái sự hòa hợp của hai người, mà không cần phải khuyến khích, mà anh cũng không cần phải khuyến khích chị nghe nhạc, mà chị chả cần khuyến khích anh hát, bởi vì nó ở trong cái máu của anh rồi, máu của chị. Thì gia đình là một cái giống như là family, musical family, tức là cái anh cũng cho con anh tập đàn piano, cả hai đứa con đều đánh đàn piano từ nhỏ đến
lớn. Hải Đông
từ 5 tuổi đã học đàn rồi. Thì cái đó nó là cái gia đình đều yêu thích âm nhạc, chứ không phải riêng anh. Thì cái lúc mà hay nhất là cái lúc trước khi chết ấy, thì lúc anh hát thì chị cũng có nói một cái câu, hôm đó không phải hôm đó mà trước đó vài ngày, chị có nói rằng là em hy vọng là nếu em anh qua đời đó, thì em qua đời thì anh sẽ, anh là người của sân khấu, anh trở lại
tiếp tục
đi hát, tiếp tục đi hát.
Và
thứ nhất là làm cho anh vui hơn, và thứ hai nữa là đó là cái ước mơ của anh từ nhỏ đến lớn, từ 16 tuổi đã hát rồi, thành ra không có thể bỏ được.
Nhân dịp anh nói cái chuyện mà ca hát đã vào trong máu của mình, thì em hỏi thiệt anh nè, là chính em đã trải qua, cá nhân em đã trải qua, em hỏi anh trước rồi em mới nói cái chuyện của em nha. Tức là chẳng hạn như một cuộc giải phẫu nào đó, rồi anh tỉnh dậy, anh có quên cái bài hát không? Hay là trong đầu anh vẫn nhớ bài hát mà anh quên những chuyện khác?
Thật sự ra thì những cái câu hát á, là nó là đã nằm trong tiềm thức rồi. Mà có nhiều người cái lạ là ngay cả những cái lúc bây giờ anh vẫn còn nhớ những bài hát mà 3-4 tuổi anh nghe mấy cái bài hát của mấy người anh của mình hát, hay là mấy người hàng xóm hát, anh vẫn nhớ. Hay là lời mẹ anh ru anh còn nhớ, anh chỉ lúc đó mới chắc 4 tuổi, anh vẫn còn lầm nhầm, bây giờ anh vẫn hát lời của mẹ anh ru. Cái bài hát đó
mà anh thấy không
ai biết, không ai biết, mà chỉ thấy mẹ anh ru thôi. Thì cái bài đó nó vào trong tiềm thức của anh. Cái đó là cái tuyệt vời nhất. Anh còn nhớ cái bài, anh hỏi ai không biết, mà chỉ có mẹ anh là cái người ru, và tại sao lại biết cái bài. Đấy. Thì đó là cái,
tức là điệu ru con theo âm hưởng miền Bắc.
Đúng là không, mẹ ru thì không phải là hay đâu, nhưng mà nó lại mang lại nhiều những cái ấn tượng. Hoặc là bài anh còn nhớ,
con ơi con ngủ cho
có hơi
say.
Là có bài như là nhìn mình ơi khó đi bờ hồ, cùng ta ăn kem kẹo dừa, xin mình đừng trôi, có con rồng xanh. Thì đấy mẹ ôm rồi rung rung á, mà anh lại nhớ từ cái lúc anh chả biết anh bao tuổi.
Thế pin chắc... number của anh có nhớ không?
À, cái pin number thì,
thì quên phải không?
Anh còn nhớ account của em cơ.
Anh này, em đang nói câu anh quẹo qua chuyện khác.
Cái pin number thì không nhớ.
Bây giờ em, anh nói vô tiềm thức rồi, bây giờ em nói chuyện của em. Em có một lần em giải phẫu cái gì đó em quên mất rồi. Khi mà em tỉnh dậy thì em đang trong nhà thương, thì em mới lò mò em đi ra, tại vì em muốn ăn những thức ăn khác cho nó ngon lành hơn. Em mới lấy cái thẻ nhà băng của em ra để em rút tiền, thì em mới mua được những cái món trong cái câu lạc bộ, cái nhà thương bán. Em đứng tần ngần trước cái máy ATM, em không thể nhớ được cái pin number của em. Cứ đứng mòi óc ra, pin number mình số mấy. Thông em hoàn toàn em không có nhớ cái gì pin number. Nào. Nhưng mà em nói, ồ bây giờ mình thử chuyện khác của mình nhớ hay không? Trời, rước tình về với quê hương nhớ liền. Tình ta với mình nhớ liền, không có quên được. Nhưng mà em quên luôn cái chuyện pin number của em rồi. Bởi em hỏi anh, có nhớ cái số?
Cái đó thì anh xin thưa với em là thế này. Những cái gì mà nó gọi là cái memory, tức là long memory của mình đó, thì mình nhớ. Tức là những cái lúc đó mình 4, 5 tuổi thì mình nhớ. Nhưng bây giờ bảo ngày hôm qua ăn cái gì thì anh cũng không nhớ. Đó là cái đó là cái tuổi bắt đầu, nó gọi là aging. Nghĩa là cái problem của mình là cái tuổi, bắt có tuổi. Nó gọi là ngày xưa nó nói, tôi có tuổi rồi. Đấy, thì tức là mình đã nói là cái tuổi của mình nó đến lúc nào đó. Nhưng như cái máy nó đã làm việc hơi nhiều thì nó bắt đầu chậm lại rồi thôi. Nhưng mà cuối cùng mình vẫn nhớ. Nhưng mà còn em còn hơn anh là bởi vì anh không dám có pin number. Là bởi vì nếu có thì anh chả bao giờ nhớ cả. Thì anh lại kẹt thôi, thì anh xếp hàng vào nhà băng anh lấy tiền cho sướng rồi.
Không bao giờ dùng ATM.
Không bao giờ dùng ATM. Bởi vì lý do là anh không nhớ pin number. Và cái pin number thì anh cứ lộn những cái này cái kia.
Còn một chuyện nữa mà em nói thật với anh là hôm chủ nhật vừa rồi, anh em mình hát với nhau trong chương trình Còn Mãi Với Thời Gian. Tức là những tiếng hát đã đi vào huyền thoại. Và những tiếng hát mà cho đến bây giờ vẫn còn cất cao.
Nhiều kỷ niệm với khán
chẳng
giả.
Chẳng hạn như nữ danh ca Kim Tước là một người đàn chị, cơm gọi là
đúng,
cô
đúng,
nữa đó.
Đúng.
Thì là cô hát từ hồi Đài Phát Thanh Sài Gòn.
Từ Hà Nội đó, cô hát từ ngày Hà Nội nữa.
Rồi em có dịp hát với cô ở Đài Phát Thanh Sài Gòn. Và đến bây giờ cô vẫn còn hát được. Mà bây giờ cô bao nhiêu tuổi rồi anh?
Cô Kim Tước 82 mà 83 tuổi.
Dạ tuyệt vời. Tức là đến cái tuổi đó mà vẫn cất cao tiếng hát là một điều hiếm anh.
Lạ luôn.
Dạ rồi anh nữa. Em mặc dù 25 năm qua em không hát với anh, nhưng mà ngoài những cái bài hát quê hương, những ca khúc mà gắn liền tên tuổi của em với anh, thì anh có thấy là anh yêu thích một cái dòng nhạc nào nữa không? Chẳng hạn như em thấy anh hát những ca khúc mà nó có tức
classic
là dạ
classic
và cổ điển, và anh có thể nói thêm cho khán giả biết những cái ca khúc mà anh yêu mến không anh?
Thật sự ra anh là cái người được được giáo dục và được rèn luyện qua cái chương trình hát cổ điển từ hồi xưa, từ cái lúc anh còn ở Hà Nội lận, thì đó là cái bắt đầu đời sống của anh bằng nhạc cổ điển, và lúc nào anh cũng yêu nhạc cổ điển và cống hiến cho cái nhạc cổ điển. Bởi vì đó là lý do anh giờ này vẫn còn giữ được cái chất giọng tốt, lý do là anh có luyện giọng hàng ngày, không bao giờ bỏ cái đó. Rồi bên cạnh đó là cái nhạc cổ điển kỹ, với cái phương pháp đó mình có thể dùng mình hát dân ca, mình hát nhạc tình cảm, thì cái đó là mình đã dùng cả yêu mến cả hai ba loại.
Thì đó em đã hát chung với anh ngoài những bài hát đơn ca rồi của anh là cái dòng nhạc tiền chiến hay là dòng nhạc cổ điển mà anh thích, rồi thì anh tái hợp những ca khúc song ca với em phải không anh? Em rất là vui lần này anh hàn huyên với em với một chuyến bay rất dài rất xa của em từ nửa vòng trái đất và Úc Châu, thì hy vọng là trong tương lai anh có thể có được sức khỏe tốt, rồi thì em mời anh đến Úc, rồi thì anh thăm nước viếng nước Úc, rồi thì anh sẽ tái ngộ lại với quý vị khán giả yêu mến anh ở Úc Châu. Dạ
bây biết giờ đâu thì... mình được con rể Úc Châu cũng được em hả?
Con rể Úc Châu, anh có hai con trai thì anh phải
con
nói...
rể Úc Châu mà.
Con rể Úc Châu
anh là con rể.
Anh làm con rể Úc Châu.
Trời ơi,
tôi để em kiếm bà nào
em ngây thơ vô số tội
em kiếm bà nào em gả.
Bà nào mà ăn được thịt kangaroo.
Dạ, bây giờ thì anh em mình Hàn Huyên cũng đến lúc phải chia tay.
Okay. Dạ. Dạ, xin tôi có một cái lời chúc cuối cùng là tôi rất mong quý vị khỏe mạnh, giữ gìn sức khỏe, mọi người đều phải giữ gìn sức khỏe, đó là cái nhiệm vụ đầu tiên. Và hai nữa là rất mong quý vị khỏe mạnh thì tôi có cái dịp để sang hát cho quý vị nghe. Cảm ơn và kính chào quý vị.
Dạ, kính thưa quý vị, cuộc hàn huyên của Sơn Ca và Bùi Thiện đến đây xin được tạm ngưng. Trong tương lai Sơn Ca sẽ mời thêm các anh chị em nghệ sĩ khác sẽ nói những cái chuyện mà quý vị chưa hề thấy, đặc biệt là xuất hiện trên báo chí hay là trên truyền hình. Và xin thay mặt tất cả các anh chị em nghệ sĩ kính chúc quý vị luôn được nhiều sức khỏe và hạnh phúc bên cạnh gia đình, bạn bè và người thân.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.